Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là Giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Hội đồng Giám mục Mỹ và Đại Imam của Al-Aqsa bình luận về thông điệp Tất cả anh em.
Roma, thông điệp Fratelli Tutti, Tất cả anh em của Đức Thánh Cha Francisco mới được ban hành hôm 4 tháng 10 đã tạo nên những phản ứng tích cực từ giáo hội công giáo cũng như các tôn giáo khác. Đặc biệt, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đại Imam của Al-Aqsa đã ra thông cáo về việc này.
Đại diện Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố hoan nghênh thông điệp mới Fratelli Tutti. Ngài viết: thay mặt cho Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, tôi hoan nghênh thông điệp mới của Đức Thánh Cha về tình huynh đệ nhân loại. Giống với thông điệp Laudato Si trước đó, Fratelli Tutti là một đóng góp quan trọng vào truyền thống phong phú về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức cha Jose nhận xét, trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại có ý nghĩa đối với mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, từ cách chúng ta đối xử với nhau trong các mối quan hệ cá nhân đến cách chúng ta tổ chức và vận hành xã hội và nền kinh tế. Đồng thời, Đức Thánh Cha còn cung cấp cho chúng ta một tầm nhìn mạnh mẽ và khẩn cấp về việc đổi mới đạo đức chính trị và các thể chế chính trị và kinh tế từ cấp độ địa phương đến cấp độ toàn cầu, kêu gọi chúng ta xây dựng một tương lai chung thực sự phục vụ lợi ích của con người. Về phía Hồi giáo, Đại Imam của Al-Aqsa Ahmad Al-Tayseb đã gọi thông điệp mới của Đức Thánh Cha là một thông điệp trả lại lương tâm cho nhân loại. Đại Imam Ahmad Al-Tayseb là người đã ký chung với Đức Thánh Cha Francisco tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, về hòa bình thế giới và sự chung sống tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019. Đại Imam viết, thông điệp Tất cả anh em là phần mở rộng của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, cho thấy một thực tế toàn cầu với những vị trí và quyết định không ổn định. Nơi đó, những người yếu thế và những người bị gạt sang bên lề phải trả giá. Đó là thông điệp gửi đến những người thiện chí và có lương tâm, và để phục hồi lương tâm cho nhân loại.
Đức Thánh Cha tiếp ban giám đốc và nhân viên ngân hàng tín dụng và cho vay.
Vatican, sáng ngày 5 tháng 10, trong buổi tiếp kiến dành cho khoảng 1.000 người, gồm ban giám đốc và nhân viên ngân hàng tín dụng và cho vay, nhân kỷ niệm 170 năm thành lập, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục công việc cách quảng đại, trở thành những người xây dựng công bằng và hòa bình.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, từ khi thành lập, công việc của ngân hàng được hoạch định trong tương quan với sự phát triển và nhu cầu của đất nước, cần không ngừng đầu tư, hiện đại hóa, hỗ trợ chính quyền địa phương, hỗ trợ đào tạo chuyên môn và sản xuất. Những đường hướng này, theo Đức Thánh Cha, đòi sự dấn thân quảng đại của các thành viên. Đức Thánh Cha nhắc lại sự hòa hợp giữa học thuyết xã hội của giáo hội với quan điểm trong đó một số nhà đầu tư tìm kiếm một khoản thù lao công bằng từ các nguồn lực huy động được và sau đó dùng chúng vào việc tài trợ cho các sáng kiến nhằm thúc đẩy xã hội và tập thể. Về nguyên tắc, Đức Thánh Cha khẳng định, nó không trái ngược với nguyên tắc lợi nhuận, nhưng là ngược với việc sinh lời bằng bất cứ giá nào. Thứ lợi nhuận quên con người, biến con người thành nô lệ, hạ con người thành một thứ hàng hóa giữa các thứ hàng hóa. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, việc quản lý các hoạt động luôn đòi hỏi cách ứng xử công bằng và trong sáng, không nhượng bộ sự tham nhũng. Khi thi hành trách nhiệm cần biết phân biệt tốt xấu, cần có ý ngay lành, sự minh bạch và tìm kiếm các kết quả tích cực phù hợp với nhau và không bao giờ được tách rời. Đó là vấn đề xác định và can đảm theo đuổi những đường lối hành động tôn trọng, thăng tiến con người và xã hội. Là một tổ chức có mối quan hệ với các tầng lớp khác nhau, tìm kiếm sự trợ giúp của tổ chức, ngân hàng tín dụng và cho vay có thể làm chứng tá bằng sự nhạy cảm liên đới cụ thể khi ủng hộ việc tái khởi động một nền kinh tế thực sự là động lực cho sự phát triển con người, gia đình và toàn xã hội. Đức Thánh Cha khẳng định, bằng cách này, nó có thể đồng hành với hành trình tiệm tiến của một quốc gia và phục vụ lợi ích chung với nỗ lực nhân rộng và làm cho mọi người trên thế giới dễ dàng được hưởng các lợi ích này hơn.
38 tên vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ tin tưởng và tình bạn trong Chúa.
Vatican, hôm 4 tháng 10 tại sân San Damaso của Dinh Tông Tòa, 38 tân vệ binh Thụy Sĩ thuộc đội cận vệ Thụy Sĩ của Giáo Hoàng đã tuyên thệ. Buổi lễ tuyên thệ được diễn ra cách hạn chế nghiêm ngặt do đại dịch COVID-19.
Các vệ binh mặc đồng phục vàng, xanh và đỏ bên trong bộ áo giáp. Đây là đồng phục đại lễ, chỉ dùng cho các buổi phép lành Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha vào Giáng sinh và Phục sinh. Sau quốc ca Vatican và quốc ca Thụy Sĩ, 38 tân vệ binh lần lượt bước ra giữa sân Damaso, tay trái đặt lên cờ của đoàn vệ binh, tay phải giơ cao với ba ngón tay tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi, đọc lời tuyên thệ: "Tôi thề trung thành, trung kiên và danh dự phục vụ Đức Giáo Hoàng đương nhiệm và những người kế vị hợp pháp của Ngài, cống hiến hết mình cho các ngài, thậm chí nếu cần, hy sinh cả mạng sống của tôi để bảo vệ các ngài." Đức Tổng giám mục Peña Parra đại diện Đức Thánh Cha trong buổi tuyên thệ trước sự chứng kiến của các thành viên thân thiết nhất trong gia đình của các tân vệ binh. Do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, buổi lễ tuyên thệ này đã buộc phải hoãn lại từ ngày 6 tháng 5 theo truyền thống, ngày tưởng niệm cái chết anh dũng của 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh để bảo vệ Giáo hoàng Clement thứ 7 trong cuộc chiến thành Rome năm 1527. Chỉ huy lực lượng vệ binh Thụy Sĩ đại tá Christoph Krapp nhắc lại với các tân binh nguyên tắc liên đới và trung thành như lời của Đức Thánh Cha Francisco: "Điều quan trọng là có những người bạn mà anh em có thể tin tưởng, nhưng điều cốt yếu là phải tin tưởng vào Chúa, đấng không bao giờ thất vọng." Do đó, lời mời gọi đối với các tân vệ binh là dành thời gian hàng ngày để cầu nguyện và đôi khi ăn chay theo những ý chỉ đặc biệt. Bên cạnh đó, tuyên úy của lực lượng vệ binh, cha Thomas Whitmer, nhấn mạnh đến ý nghĩa của lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ không chỉ đơn giản là một lời hứa mạnh mẽ, nhưng là một hành động thờ phượng. Bởi vì Chúa là nhân chứng. Hơn nữa, đồng phục mang lại sự đồng nhất trong đa dạng và trở thành biểu tượng của tình bạn. Một tình bạn phát triển với lòng bác ái và tính ứng trực và trở thành động lực giúp hoàn thành nhiệm vụ của một người.
Giám mục Ý đầu tiên qua đời vì virus corona.
Gazeta, sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức cha Giovanni Dalize, 72 tuổi, giám mục giáo phận Gazeta ở miền nam nước Ý, đã qua đời vì nhồi máu cơ tim khi đang được điều trị COVID-19 tại một bệnh viện địa phương.
Đức cha Dalize bị nhiễm virus corona và nhập viện điều trị vào đêm 29 rạng sáng 30 tháng 9. Ngài là giám mục Ý đầu tiên qua đời vì COVID-19. Thánh lễ an táng Đức cha Dalize được cử hành tại nhà thờ chính tòa Caseta vào chiều ngày 5 tháng 10. Để tránh lây lan virus, chỉ có các giám mục và linh mục hiện diện trong lễ an táng. Thánh lễ sẽ được truyền chiếu trực tiếp trên TV và mạng xã hội. Đức Hồng Y Walter Bassetti, giám mục giáo phận Perugia và cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Ý, đã nhân danh các giám mục bày tỏ sự gần gũi với giáo phận Caseta trong nỗi đau mất đi vị mục tử. Đức Hồng Y viết, trong những tháng này, nhiều linh mục đã qua đời vì COVID-19 và cả các giám mục. Hôm nay, Đức cha Giovanni đã từ giã chúng ta. Cho đến những giây phút cuối, Ngài vẫn gần gũi với tha nhân và chia sẻ một hành trình đau khổ. Khi nhập viện, Đức cha đã an ủi các tín hữu: "Anh chị em đừng sợ, chúng ta sẽ đối diện với thử thách này cách bình thản."
Giáo hội Hoa Kỳ chuẩn bị Ngày Thế giới Truyền giáo với việc quyên góp giúp xây dựng 1.000 giáo hội địa phương tại các châu lục.
Hoa Kỳ. Trong Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, các hội giáo hoàng truyền giáo ở Hoa Kỳ quyên góp để tham gia xây dựng hơn 1.000 nhà thờ ở châu Á và châu Phi và một số vùng của châu Mỹ, Latin và châu Âu.
Cùng với các nhà truyền giáo trên khắp thế giới, các hội giáo hoàng truyền giáo ở Hoa Kỳ sẽ tổ chức thánh lễ thường niên và lạc quyên trong nỗ lực của giáo hội toàn cầu. Trên trang web của các hội giáo hoàng truyền giáo dành riêng cho ngày này có các tài liệu đã được chuẩn bị: lịch sử của Ngày Thế giới Truyền giáo, các nguồn lực của giáo xứ, tài liệu cổ võ, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco, tài liệu giáo dục và một mục về chủ đề cầu nguyện và kinh thánh. Các mục được trình bày bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trong tài liệu có một loạt các chứng từ và ví dụ dưới dạng blog được trình bày rõ ràng về các chủ đề như truyền giáo và kinh thánh, rao giảng việc truyền giáo và bạn biết đức tin của mình bao nhiêu. Bên cạnh đó, Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo phối hợp với Hiệp hội Truyền giáo Công giáo Hoa Kỳ và nhà soạn xuất phim tài liệu nổi tiếng Andrew Muscato đang khởi động một loạt chương trình mới: Bằng cách nào việc truyền giáo có thể giúp chúng ta vượt qua thách thức ngày nay? Cha Andrew Small, Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo giải thích, Với sáng kiến này, chúng tôi rất vui mừng thông báo về những nỗ lực chung của gia đình truyền giáo của chúng tôi trong thời điểm khó khăn này để cung cấp một nơi gặp gỡ cho những người đang gặp khó khăn vào lúc này. Là một giáo hội và cộng đoàn, chúng ta chỉ có thể giải quyết những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra nếu chúng ta cùng nhau đối phó với nó. Các buổi phát trực tuyến miễn phí được trình bày qua ứng dụng Zoom sẽ bao gồm các chủ đề sau: làm thế nào để luôn kiên cường, đương đầu với chấn thương và giữ hy vọng sống bằng cách tập trung vào các mối quan hệ của chúng ta, tầm quan trọng của việc cầu nguyện và thực hành tình liên đới.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp đỡ các nữ tu Congo gặp khó khăn vì đại dịch.
Congo, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp đỡ cho gần 70 cộng đoàn dòng tu ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang đối mặt với những khó khăn của cuộc khủng hoảng do đại dịch virus corona gây ra.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trước khủng hoảng do đại dịch và tình trạng cách ly ở Congo, tổ chức sẽ gia tăng việc giúp đỡ khẩn cấp cho 69 cộng đoàn dòng tu thuộc giáo tỉnh Bukavu ở miền đông Congo. Theo tổ chức bác ái, đại dịch làm gia tăng hoàn cảnh vốn đã vô cùng khó khăn của các nữ tu trong một đất nước liên tục sống giữa các cuộc xung đột sắc tộc, mất an ninh, các cuộc tấn công vũ trang từ các nước láng giềng, bắt cóc và hãm hiếp. Từ khi Tổng thống Congo công bố tình trạng báo động từ ngày 24 tháng 3, tiền lương bị cắt, các nhân viên y tế, trong đó có một số nữ tu, đã bị cắt giảm thu nhập khi nhận tiền công tùy theo số lượng bệnh nhân, và bây giờ mọi người không muốn đến bệnh viện vì sợ bị lây virus. Các giáo viên nhận lương từ tiền học phí, nhưng khi trường học đóng cửa do COVID-19 thì họ không còn được nhận lương. Đức cha Francisco Xavier Maroy, tổng giám mục của Bukavu, đã xin tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp đỡ và nhận được số tiền 120.000 euro để hỗ trợ 464 nữ tu thuộc 6 hội dòng khác nhau. Người phụ trách các dự án của tổ chức bác ái tại Congo nói rằng, nghĩa vụ của tổ chức là mang đến cho các nữ tu sự an ủi trong hoàn cảnh cơ cực này, một sự an ủi mà họ biết sẽ nâng đỡ những người thiếu thốn hơn mình trong một đất nước đã sống trong một cuộc xung đột ngấm ngầm trong 20 năm, khi các tổ chức phi chính phủ phải bỏ chạy vì những cuộc xung đột, giáo hội và đặc biệt là các nữ tu vẫn gần gũi với những người thiệt thòi nhất như những tấm lòng tốt lành vô danh đúng theo tinh thần của mẹ Teresa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Hoa trái của đồng hành, một người trẻ biết phân định.
Jean Kabur
và Trần Đình.
Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đã cùng bước sang số 52 với những dòng cuối cùng trong bức thư của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ qua tông huấn Christus Vivit.
Wow, những dòng cuối cùng luôn hả? Sao nhanh quá vậy thầy?
Thì chương trình vừa phát đúng một năm luôn á, 52 số.
Số đẹp. Nhưng mà hết số này thì sao nữa thầy?
Thì hết số này thì hết chuyên mục.
Ôi kỳ quá vậy, sao bữa thầy nói là còn chờ ý kiến thính giả mà... Con thấy rất là nhiều người xin tiếp tục chuyên mục này vì có ích cho người trẻ này như con nè, rồi có ích cho người không trẻ như là ba má con.
Ồ, cái này có vẻ căng nhỉ, chắc là phải suy nghĩ lại. Đang tính như kiểu thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ á, là báo tin xong là bỏ đi thôi.
Nghĩa là bỏ Đức Mẹ lại một mình đó hả?
À, đúng rồi đó, nhưng mà tình hình này thì chắc là phải xin Chúa Cha sai một thiên thần khác tới thôi.
Trời ơi, nghĩa là thầy đến đang nói mình là thiên thần đó.
Nói chung là kết thúc sứ mạng thì thiên thần bay đi là đúng rồi. Nhưng mà phải trở lại với bài ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục về vấn đề đồng hành của các bạn trẻ như thế nào nhé.
Dù là cái tin kết thúc chuyên mục cũng làm con hơi sốc, nhưng mà bài cũ thì vẫn nhớ thôi.
Chà, ý tưởng là số cuối cùng thì bạn trẻ này vẫn là một thanh niên rất là nghiêm túc. Không cần chờ hỏi bài cũ mà vẫn tự khai đúng không? Vậy thử nói xem là số lần trước nói cái gì nào.
Số lần trước thì mình đang nói về cái ba sự nhạy cảm và tinh tế của cái người đi đồng hành đó. Trước hết là hướng về đối tượng được đồng hành, phải biết lắng nghe với sự tôn trọng và vô điều kiện.
Chứ vừa nghe mà vừa xem đồng hồ rồi ngáp lên ngáp xuống là hết muốn nói rồi đúng không?
Đúng rồi. Chọn và điều thứ hai là phải giúp người trẻ phân định những cái điều gì mà đang diễn ra trong lòng họ. Và cuối cùng là phải giúp người ấy nhìn về cái điều đang chờ người đó ở phía trước. Không chỉ là những cái vấn đề ở quá khứ về cái sự phàn nàn này kia đâu, như bữa trước mình nói với nhau là còn phải giúp phân định cái ơn gọi, cái điều mà thúc đẩy người đó đi tiếp nữa.
Và đó chính là một trong những điều cốt yếu của đồng hành đó, giúp phân định thiêng liêng. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với hoa trái của việc đồng hành, đó là một bạn trẻ biết phân định.
Cái này nghe hấp dẫn đó, tại vì mình mà đi gieo, mình chưa có biết hoa trái như thế nào, mình chưa có hứng, bây giờ mình nghe xem là hoa trái của cái việc này nó sẽ ra làm sao, mình mới có tinh thần khơi dậy được.
Thế thì vào ngay số 295 thôi.
Chỉ khi đó, nghĩa là với ba cái sự nhạy cảm tinh tế mà mình vừa mới kể trên đó, sự phân định mới trở thành công cụ của cuộc chiến đấu thiêng liêng, giúp ta cam kết mạnh mẽ để theo Chúa hơn nữa.
Và bằng cách này, ước muốn nhận biết ơn gọi của mỗi người trở nên mãnh liệt nhất, ở một phẩm chất và một mức độ cao hơn, xứng hợp hơn đối với phẩm giá của người ấy.
Bởi vì suy cho cùng, sự phân định tốt là một nẻo đường tự do giúp đưa ra ánh sáng những gì là độc đáo nơi mỗi người, những thực tại của riêng người ấy mà chỉ Thiên Chúa mới biết được.
Chỉ Thiên Chúa mới biết được thôi, và những người khác không thể hiểu đầy đủ cũng như dự đoán từ bên ngoài cách thức điều ấy sẽ phát triển như thế nào.
Chà, đến đây thì lại một lần nữa là xác nhận là cái việc đồng hành thực sự là giúp người ta nhận ra những cái thực tại nơi lòng mình hướng tới những cái kế hoạch mà Thiên Chúa và người ấy cùng đi với nhau nhỉ?
Và khi đó thì người ấy đã trưởng thành rồi. Vì giáo dục á là phải dạy người ta cách nghĩ chứ không phải là nghĩ cái gì.
Cái này nghe chất đấy. Kiểu như là dạy người ta cách nghĩ chứ không phải là nghĩ cái gì. Nó giống như cái kiểu mà đồng hành không phải là cầm tay chỉ việc mà là phải giúp người đó biết được cái cách làm và có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, đúng thầy?
Đúng rồi đó, cùng đi với họ và đến một lúc nào đó thì như thiên thần.
Thôi, cái này lại tiếp tục đòi nghỉ nữa.
Rồi, gác lại cái chuyện mà thiên thần có bay đi hay không, qua số tiếp theo để thấy Chúa Giêsu đã đồng hành như thế nào nhé.
Ok, số 296. Khi chúng ta lắng nghe người khác theo cách này, vào một lúc nào đó, chính chúng ta phải rời đi và để người ấy đi theo con đường mà họ khám phá ra.
Đó, thấy không? Đó, Chúa Giêsu là đi cùng với họ và đến một lúc nào đó thì người rời đi. Và chúng ta phải rời đi như thế nào? Thì Đức Thánh Cha nói rằng, rời đi như chính Chúa Giêsu đã biến mất khỏi ánh nhìn của các môn đệ trên đường Emmaus, để họ lại một mình với một con tim bừng cháy và một khao khát mãnh liệt muốn lên đường ngay lập tức. Trích Tin Mừng Thánh Luca chương 24. Đó, thấy không?
Ghê quá, ghê quá. Và khi trở lại cộng đoàn, hai môn đệ Emmaus lại được nghe xác nhận rằng Chúa đã sống lại thực sự.
Đó, số này là trả lời cho câu hỏi trên nhé. Đến một lúc nào đó người đồng hành phải rời đi và để dành chỗ lại cho người kia đối diện với chính lòng mình, với chính khao khát nơi con tim mình, và để họ tự bước đi trên đôi chân của họ.
Sao mà cứ cảm thấy là thầy Đỉnh đang dùng những lời của Đức Thánh Cha rồi dùng cả Kinh Thánh để nói lời chào tạm biệt nhỉ?
Thật ra thì có một từ trong nguyên bản tiếng Ý rất là hay, từ rời đi là scomparire, cũng có nghĩa là ra đi, muốn nói đến cái chết đó. Và nếu mà hiểu theo một cách đó thì việc đồng hành cũng cần phải là chết đi chính mình ạ. Để Chúa Thánh Thần tiếp tục đồng hành với người kia và để người ấy dần trưởng thành với những điều chờ đợi họ ở phía trước.
Làm con nhớ tới một dụ ngôn trong Kinh Thánh là hạt lúa phải mục nát thì mới đơm sinh hoa trái, đúng không? Kìa quá. Và đúng là chết đi chính mình lúc nào cũng là cái con đường của những người bước theo Chúa Kitô ha. Nhất là những người đồng hành thiêng liêng.
Đó, thấy không? Và khi nào tới thời gian viên mãn thì rời đi thôi. Mà nhắc đến thời gian á, thì việc đồng hành thực sự là cần thời gian á. Vào số tiếp theo thì sẽ thấy được điều này.
Ok, số tiếp theo, số 297. Bởi vì thời gian quan trọng hơn không gian, chúng ta cần khích lệ và đồng hành tiệm tiến, chứ không áp đặt lộ trình của mình. Đấy, thầy Định nghe nha, thầy Định nghe kỹ nha, rời đi nhưng phải đồng hành tiệm tiến.
Thật ra thì điều Đức Thánh Cha vừa nói cũng là một nguy cơ mà không ít người đồng hành rơi vào. Là cái gì? Là đường này nhá, tôi vạch ra cho bạn, không cần phải quan sát thêm gì nữa. Tôi đã trải qua hết rồi. Thế là tôi cho bạn một cái tiến trình như này này, và bạn hãy đi con đường đó đi, không cần phải suy nghĩ gì cả, không cần phải quan sát thêm, cứ như thế mà làm nhá. Đó. Và lúc đó thì thật sự là toang rồi. Áp đặt cái lối sống của mình cho người trẻ, không cần phân định nữa.
Có nghĩa là cái số này là ý muốn nói cho những người mà đi đồng hành là họ phải lắng nghe, phải quan sát cái người mà được đồng hành, để mình từ tốn mình đi cùng, chứ không phải là mình áp cái khuôn, cái trải nghiệm riêng của mình vào, đúng không?
Đúng rồi, bởi vì hiện nay thì người trẻ dễ có khuynh hướng là thích tìm những câu trả lời dễ dàng, thích tìm những câu trả lời sẵn có, chứ không tự mình đi tìm một câu trả lời. Và đôi khi người đồng hành cũng có một cám dỗ như vậy. Có nghĩa là áp dụng những kinh nghiệm sống của mình vào chính nơi người trẻ, và không có để họ tự đi khám phá con đường riêng của mình, những con đường mà Chúa Thánh Thần mở ra cho họ.
Đúng là lúc đó thì không còn chỗ để phân định hay là thánh thần gì nữa, đúng không?
Đúng rồi, và về điều này thì Đức Thánh Cha trả lời rằng vì những tiến trình ấy liên hệ đến những con người luôn độc nhất và tự do. Mỗi người có những nẻo đường và sứ mạng khác nhau mà.
Và chính vì thế rất khó để xây dựng các công thức ngay cả khi mọi dấu hiệu đều tích cực. Bởi vì vấn đề là phải phân định những yếu tố tích cực có vẻ giống nhau ấy, để chúng không tự cô lập nhau và không xung đột với nhau, trở thành những cái hoàn toàn rời rạc và không ăn khớp với nhau.
Và điều này cũng đúng đối với các yếu tố tiêu cực. Chúng ta không nên loại bỏ hoàn toàn mà không phân định những yếu tố tiêu cực, vì chúng vẫn có thể ẩn tàng một giá trị nào đó, chờ được khai phóng và được đưa tới sự thật đầy đủ.
Chà, cái số này là nói tới những cái người mà đi đồng hành đúng không? Có nghĩa là mình không có quan liêu, nghĩ rằng người khác cứ làm theo cách của mình rồi mình chỉ có việc đẩy đi hoặc là đá đi cho nó nhanh, cho nó lẹ thôi, chứ không có tiệm tin đúng không?
Không có cùng ngồi lại để có xem xét vấn đề xem Chúa Thánh Thần muốn gì. Và đây là nguyên tắc cực kỳ quan trọng của đồng hành đó. Cả hai phải cùng bước đi để khám phá những điều mà Chúa Thánh Thần muốn dẫn cái người được đồng hành á.
Khó thật đó. Và mấu chốt là đồng hành tiệm tín, cả trong những điều tưởng như là tiêu cực hay là tích cực.
Đó, thế mới cần phân định chứ. Tất cả đều hướng tới sự thật để làm gì? Để hiểu Chúa và để hiểu chính mình.
Đó, thế mà có ông thầy cứ đòi tạm dừng chương trình thôi, không chịu đồng hành với người trẻ vậy. Phải tiệm tín, phải từ từ chứ.
Ok, vậy thì bây giờ thử xem là Chúa Thánh Thần muốn như thế nào đây.
Qua số tiếp theo, hy vọng là có ánh sáng mới.
Đồng ý, thử xem Chúa Thánh Thần muốn gì đây.
Số 298. Nhưng để đồng hành cùng những người khác trong hành trình này thì điều cần thiết trước tiên là bạn phải được huấn luyện thật kỹ lưỡng trước đã.
Từ khi còn rất trẻ, Đức Maria đã làm điều này khi mẹ phải đối mặt với những câu hỏi và khó khăn của chính mình.
Chúng ta hãy xin mẹ đổi mới tuổi trẻ của các con nhờ lời chuyển cầu của mẹ, và xin mẹ luôn đồng hành với các con bằng sự hiện diện như là mẹ của các con.
Có mẹ đồng hành là an tâm rồi. Thực sự là thầy cũng muốn cảm ơn Đức Mẹ đó, bởi vì Đức Mẹ đã đồng hành với chuyên mục này trong suốt một năm qua. Và trước khi làm chương trình này thì thật sự cũng đã cầu nguyện với Đức Mẹ.
Ý thầy muốn nói là nhờ có Đức Mẹ đồng hành đến với các sức mạnh đồng hành với con đúng không?
Đúng rồi, bởi vì gặp một đứa mà cũng hơi cứng đầu một chút thì ai mà chịu được. Nhưng mà có ai sống mà không có sự đồng hành của người khác đâu. Khi còn bé thì có cha mẹ, có anh chị, lớn lên xíu nữa thì có thầy cô, có bạn bè đúng không? Nhưng mà các thánh bảo rồi, ai bám vào Đức Mẹ đó thì sẽ không sợ sai đường lạc lối bao giờ.
Vậy thì chắc con phải đọc một kinh kính mừng nè, để xin ánh sáng cho thầy đỉnh đấy, chứ ai lại đi bỏ con giữa chợ như thế này.
Vậy thì bạn trẻ này ao ước gì đây?
Chờ con xíu đã.
Nếu mà chưa biết thì đọc số cuối để nghe ao ước của Đức Thánh Cha trước đi.
Có vụ đó luôn hả?
Chứ sao nữa, khởi đầu và kết thúc cùng một ao ước. Đọc thử đi.
Ok, để kết luận một ước mong. Số 299. Các bạn trẻ thân mến, cha sẽ rất vui khi nhìn thấy các con tiếp tục chạy trên chặng đường phía trước, vượt qua tất cả những ai chậm chạp và sợ hãi.
Có nghĩa là chính mình không được chậm chạp và cũng không sợ hãi đúng không? Phải mạnh mẽ. Và Đức Thánh Cha nói rằng, các con hãy tiếp tục chạy và để mình được thu hút bởi khuôn mặt của Chúa Kitô, đấng mà chúng ta yêu mến, đấng mà chúng ta tôn thờ trong thánh thể và đấng mà chúng ta nhận ra nơi tấm thân của các anh chị em đang đau khổ. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy các con trong cuộc chạy đua này.
Giáo hội cần sức mạnh, trực giác và đức tin của các con. Chúng ta cần những điều ấy.
Và khi các con đi tới nơi mà cha và mọi người khác chưa đạt tới, thì xin các con hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé. Bởi vì những người trẻ thì chạy rất là nhanh.
Câu này nghe cái kiểu thương thương sao nhỉ? Ráng chờ, nếu mà đi xa quá thì ráng chờ.
Đâu có ai đuổi theo kịp đâu.
Và tống huấn được ban hành tại Loreto vào ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin năm 2019, năm thứ 7 triều giáo hoàng của tôi, Đức Giáo hoàng Francisco.
Đã ký. Và thực sự là con cảm ơn Đức Thánh Cha bởi vì đã nói hộ lòng con nãy giờ.
Ghê vậy luôn.
Tất cả mọi người đều đang chạy đua về phía trước như Thánh Phaolô bảo. Người trẻ thì chạy nhanh hơn, nhiều sáng kiến và nhiều sức mạnh hơn. Thì đến lúc nào đó mình cảm thấy hụt hơi thì mình nghỉ thôi.
Nhưng mà không thể nào mà thiếu đi sự khôn ngoan và cái sự chỉ dẫn của người cao tuổi được.
Coi như là nhớ điều Đức Thánh Cha nói ngay từ đầu đúng không? Người trẻ thấy những thị kiến.
Và người già thì có những giấc mơ.
Và kết thúc một năm với Giáo hoàng và người trẻ. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả những quý thính giả gần xa đã đồng hành với chúng tôi với những bức thư, với những góp ý, với những lời động viên và những khích lệ gửi về cho chương trình.
Và con cũng thấy mình được lớn lên ở nhiều điều và có những thứ thật là mới đó. Ít ra là một vài điều để mình trở thành một thanh niên nghiêm túc nào đó mà thầy hay nhắc tới.
Thật sự thì cũng cảm ơn Jen đã đồng hành với thầy trong thời gian vừa qua.
Vậy là chuyên mục này khép lại thật rồi hả thầy? Mình phải tiệm tiến chứ.
Chú cha, bữa nay lấy lời Đức Thánh Cha nói lại với tôi luôn đó. Được á. Bạn trẻ phải thế chứ. Thế bây giờ muốn gì nói ra thử coi nào.
Đầu tiên á, thì con rất là thích cái tông huấn Christus Vivus mà Đức Thánh Cha gửi cho những người trẻ này. Và con thấy được rất là nhiều điều mới mẻ về cái nhìn của mình về giáo hội, về Đức Thánh Cha. Qua đó thì mình thấy là những điều mà một người trẻ người ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu mà mình có thì mình tạ ơn, nếu mà mình chưa có thì mình đi tìm. Và khi mà mình có rồi á, thì những cái công cụ đó rồi, thì mình cố gắng đi tìm được ý hướng của Chúa trong cuộc đời mình. Rồi nên là con thấy là con sẽ phải đọc lại cái tông huấn này và gạch ra những cái đầu dòng, những cái ý lớn của để mình xây dựng cái con người mình á. Nhưng mà thực sự thì con cũng cần được tiếp tục đồng hành để hiểu về Thiên Chúa, về giáo hội, về giáo huấn của Đức Thánh Cha thì con mới có thể đi một cách mạnh mẽ trên con đường đó được, và may ra thì có thể sống tốt hơn được một tí tí.
Nói về cái sống tốt hơn đúng không?
Yeah.
Sống tốt hơn là một phạm trù của việc thực hành rồi.
À.
Vậy thì thầy sẽ thử liên hệ với một thầy mới toanh, người đến sau tôi, cao trọng hơn tôi và tốt hơn tôi, để cùng đi với Gen về vấn đề này.
Yes.
Nhưng mà đồng ý hay không thì còn phải cầu nguyện nha, để xem mà thầy có đồng ý để đồng hành với Gen về cái việc mà may ra sống tốt hơn một tí là như thế nào.
Chắc chắn là con sẽ cầu nguyện rồi, và nhờ cả những khán thính giả cầu nguyện thêm giúp con nhé. Và một lần nữa cảm ơn Đức Thánh Cha và cảm ơn thầy Đỉnh, và tiếp tục hy vọng là được đồng hành.
Và hy vọng là trong những số vừa qua thì các bạn cũng được gợi hứng một điều gì đó. Và nếu các bạn có những chia sẻ hay thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng Đức Thánh Cha và các bạn trẻ khác,
thì đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com,
hoặc là nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Và hy vọng là chúng ta lại có thể gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và xin cảm ơn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cuộc đời của Isaac Chapek, người nghệ sĩ và nhà thể thao trẻ, nguồn cảm hứng của sự thánh thiện.
Isaac Chapek là con thứ hai và là con trai cả của cha Albert Chapek, một cựu linh mục Anh giáo đã được chịu chức linh mục trong giáo hội Công giáo cách đây 7 năm. Và hiện là linh mục tại nhà thờ Công giáo Mount Calvary ở trung tâm thành phố Baltimore. Ngày 26 tháng 9 vừa qua, lẽ ra Isaac sẽ bước sang tuổi 22. Nhưng vào ngày 1 tháng 8, anh đã qua đời cách thương tâm khi đang đạp xe gần nhà của mình ở Maryland. Trong những ngày sau đó, những gì gia đình và bạn bè tiết lộ về Isaac, đức tính, chiều sâu tâm hồn, tình yêu cuộc sống và sự tận tâm của anh đối với người khác đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Những gì bắt đầu khi anh còn sống vẫn tiếp tục sau khi anh qua đời. Cuộc sống đáng khâm phục của anh là một ví dụ cho tất cả chúng ta. Isaac có 8 anh chị em. Anh luôn coi trọng vai trò là một người anh, người em của mình. Anh thân thiết gần gũi với mỗi người trong các anh chị em của anh. Như cha anh đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Isaac có một vai trò dường như không thể thay thế trong gia đình chúng tôi. Isaac luôn là người đầu tiên xoa dịu những nỗi đau khổ, truyền cảm hứng và khuyến khích mỗi người chúng tôi. Nhưng tôi biết, Chúa sẽ không lấy đi một người hết lòng kính mến Chúa, trừ khi người muốn dành cho người đó một phước lành lớn lao. Chính với niềm tin này mà cha Chapek đã cử hành thánh lễ an táng con trai mình vào ngày lễ Chúa biến hình chỉ vài ngày sau khi Isaac qua đời. Isaac đã hết lòng yêu thương gia đình. Với một đức tin phi thường, cùng với sự phục vụ và tình yêu vẻ đẹp, đã khiến anh trở thành một thanh niên đáng cho người khác noi theo. Isaac viết một cuốn nhật ký tâm linh trong suốt những năm trung học. Cuốn sổ này để lại một số thông tin chi tiết về đức tin và con người đặc biệt của anh. Vào thời điểm đó, anh cũng đang suy nghĩ về đức tin. Cha của Isaac đã chia sẻ một số đoạn trong nhật ký mà Isaac đã viết khi còn là một thiếu niên. Ông đã nhận xét: bất cứ ai biết Isaac đều có thể nói về sự xuất sắc tuyệt vời của Isaac trong cuộc sống. Bất cứ điều gì Isaac làm, Isaac đều làm cách toàn tâm và toàn lực. Isaac rất vui vẻ và yêu thương mọi người. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, sự thánh thiện đó đến từ đâu? Việc luôn dành ưu tiên cho cầu nguyện, luôn nghĩ điều tốt cho người khác, luôn tử tế. Isaac vượt qua bất kỳ ví dụ nào mà tôi đưa ra. Nhưng khi xem nhật ký của con tôi đã biết rằng sự thánh thiện của Isaac không chỉ xảy ra cách tự nhiên. Isaac đã chiến đấu vì điều đó mỗi ngày. Trong nhật ký, vào năm 2014, Isaac viết về đức tin của mình hoàn toàn vào Thiên Chúa. Lạy Chúa, con không biết khi nào con sẽ rời khỏi thế giới này, bất kỳ ngày nào, bất kỳ giờ nào. Đó sẽ là một lời tạm biệt tuyệt vời với tất cả các mối quan hệ của con, tất cả công việc, những khao khát và cả những niềm vui thế gian của con. Ngày này sẽ sớm đến thôi. Xin cho con đừng tích trữ bất kỳ niềm tin nào vào một thế giới mà con sẽ sớm từ giã. Xin cho mục tiêu duy nhất của con, đức tin duy nhất của con, hy vọng duy nhất của con là ở nơi Chúa, Chúa của con. Xin cho con đừng để giây phút nào trôi qua mà con không dâng lời tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, con là của Chúa. Isaac lúc 15 tuổi. Trong khi những dòng nhật ký mạnh mẽ đặc biệt của Isaac nói về đức tin của anh, thì nhiều người, cả những người bạn đại học, bạn học và giáo sư đã chia sẻ về những cuộc gặp gỡ cá nhân với anh đã ảnh hưởng sâu sắc đến đức tin của chính họ và thay đổi cuộc sống của họ như thế nào. Cha Joseph Gill ở cộng đồng Công giáo Nam Baltimore vào năm 2010. Người biết gia đình sát bách và đã thấy Isaac giúp lễ, nhớ lại rằng đó là một cậu bé trầm lặng, ngoan đạo. Tôi nhớ Isaac luôn chiêm niệm khi cầu nguyện, thậm chí như một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Isaac là một tâm hồn đã đạt được sự thánh thiện tuyệt vời trong 21 năm của mình. Cha Gil viết, niềm vui lớn nhất khi làm linh mục là hoàn toàn thuộc về Chúa Giê-xu. Niềm vui thứ hai khi trở thành linh mục là gặp gỡ các vị thánh sống, mọi người, trẻ và già, mà sự thánh thiện của họ là nguồn cảm hứng cho tôi và cho thế giới. Isaac đã tham gia vào nhiều hoạt động tại trường trung học ở Mount Saint Joseph, Baltimore. Anh rất siêng năng đọc kinh lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Anh khuyên mọi người nên đọc vào các ngày thứ sáu và đã đưa các sinh viên khác tham gia việc đạo đức này. Anh thường dậy sớm trước giờ học để đọc kinh mà không cần người khác khuyến khích. Đi đầu trong đời sống đạo đức, Isaac cũng là một học sinh toàn diện, như giáo viên khoa học của anh đã từng chứng thực. Mặc dù khoa học không phải là lĩnh vực quan tâm thực sự của Isaac, nhưng anh vẫn học rất tốt môn hóa học. Anh có thể học các môn cổ điển, toán học, khoa học. Anh rất tài năng, nhưng không bao giờ phô trương. Isaac vẫn nhiệt thành và mong muốn phục vụ Chúa khi anh vào học ở Đại học North Carolina. Anh là một thành viên tích cực trong các sinh hoạt của sinh viên công giáo. Anh đã phát động gây quỹ để xây một nhà nguyện chầu thánh thể ở Đại học Davidson, một đại học của Tin lành trưởng lão. Isaac còn là một họa sĩ tài năng, nhận ra được vẻ đẹp xung quanh mình và nhận ra Chúa là đấng đã tạo nên những vẻ đẹp này. Isaac viết trong nhật ký, khoảng cách với Thiên Chúa là lý do chúng ta không thể hiểu được vẻ đẹp. Gần gũi với Thiên Chúa giúp hiểu được vẻ đẹp bởi vì Thiên Chúa là vẻ đẹp. Anh cũng viết, lạy Chúa, niềm vui không thể so sánh chính là kính yêu và phục vụ Chúa. Tất cả vẻ đẹp trong nghệ thuật, trong thi ca và trong tự nhiên đều bày tỏ vẻ đẹp của Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã ban phúc lành cho chúng con trong thế giới này, với sự hiểu biết về Chúa, cảm nhận và có Chúa là cùng đích của mọi vẻ đẹp. Isaac đặc biệt yêu mến thánh thể. Cha của Isaac chia sẻ rằng, anh luôn lãnh nhận thánh thể như lần đầu tiên được lãnh nhận, như là lần duy nhất được lãnh nhận. Điều này được thể hiện qua nét mặt và toàn thân của Isaac. Sự bình an, niềm vui và sự chiêm niệm nội tâm cho thấy không có nơi nào tốt hơn nữa đối với anh. Qua đức tin và gương mẫu của gia đình, Isaac lớn lên thành một người phục vụ Chúa trong mọi sự. Bên cạnh sự khiêm nhường đối với nhiều người, Điều nổi bật nơi Isaac là lòng tốt và sẵn sàng phục vụ của anh. Anh luôn nghĩ điều tốt nhất cho người khác và luôn cố gắng giúp đỡ tha nhân. Anh đã tạo nên một thay đổi lớn nơi những người anh gặp gỡ. Cha của anh chia sẻ, "Tôi đã nuôi con tôi lớn, nhưng bây giờ con tôi đang nuôi tôi lớn bằng gương mẫu của cháu."
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.